Trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về nguyên nhân gốc rễ của việc mà bị phụ thuộc cảm xúc một cách quá mức lên những người xung quanh hay là cái xu hướng làm hài lòng người khác, và làm sao để các bạn có thể khắc phục được điều đó thông qua một cách vô cùng thực tế và cụ thể. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả kênh podcast của mình ngày hôm nay. Trong tập ngày hôm nay, mình sẽ muốn nói sâu về chủ đề làm sao để giúp cho các bạn có thể khắc phục được cái việc mà bị phụ thuộc cảm xúc một cách quá mức lên những cái mối quan hệ xung quanh hay là cái xu hướng làm hài lòng người khác để nhận lại được tình yêu thương của bản thân mình. Và mình cũng muốn chia sẻ sâu về một cái ví dụ thực tế của bản thân mình để giúp cho mọi người có được một cái nhìn rõ ràng hơn trong cái việc mà mọi người có thể kết nối lại với bản thân và thực hành những cái cách thức mà mình đưa ra trong tập podcast này. Mình nghĩ là cái xu hướng vô tình làm hài lòng người khác hay là cái xu hướng gọi là phụ thuộc cảm xúc một cách hơi quá mức lên những cái người xung quanh là một cái phẩm chất và là một cái vòng lặp mà không ít người gặp phải trong cuộc sống, nhất là khi mà chúng ta đang sống trong một cái xã hội có rất là nhiều những cái sự tương tác với những cái người xung quanh, từ gia đình đến bạn bè đến đồng nghiệp hay là người yêu, người thân. Và tất cả những cái mối quan hệ đó, nếu như chúng ta không có một cái sự tỉnh thức nhất định và có một cái cảm giác vững chắc về bản thân mình, thì mình đảm bảo rằng tất cả chúng ta, không ít thì nhiều, chúng ta sẽ luôn luôn có một cái xu hướng, đấy là muốn làm hài lòng những cái người xung quanh. Và khi mà chúng ta không có được những cái cách cụ thể hay là chúng ta không có hiểu được cái nguyên nhân và cái gốc rễ của vấn đề để chuyển hóa được nó, thì rất là dễ chúng ta sẽ bị cuốn vào theo cái vòng lặp đó và vô tình đánh mất bản thân mình. Để hiểu một cách đơn giản thì cái việc mà làm hài lòng người khác và cái sự phụ thuộc cảm xúc một cách quá mức lên những người xung quanh á, là khi mà chúng ta sẽ có cái xu hướng muốn cảm nhận những cái cảm xúc của người khác, muốn thấu hiểu cái suy nghĩ của người khác, hoặc là thậm chí muốn đáp ứng tất cả những cái mong muốn và nhu cầu của những cái người xung quanh đến cái ngưỡng mà chúng ta bỏ quên đi hoặc là chúng ta hy sinh đi tất cả những cái suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu và mong muốn của bản thân mình. Nếu như mà các bạn vào sâu được một chút thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái xu hướng này nó diễn ra khi mà chúng ta cảm thấy là chúng ta không được yêu thương và chúng ta sẽ liên tục cho những cái người xung quanh hoặc là chúng ta sẽ liên tục gọi là đồng nhất mình với những cái người xung quanh để có thể hiểu được họ và để có thể từ đó làm cho họ những cái điều họ muốn và rồi họ sẽ cho lại chúng ta những cái điều mà chúng ta muốn. Có thể là sự công nhận, có thể là tình yêu thương, hay là có thể là những cái lời khen ngợi, hay thậm chí là một cái cảm giác vô hình nào đó mà chúng ta đang trông chờ ở những cái người xung quanh. Thế nhưng nếu như các bạn có thể vào sâu hơn một chút nữa thì nó không hẳn chỉ là mong muốn cái tình yêu thương hay là cái sự công nhận từ những người xung quanh đâu, mà nó là cái cảm giác chúng ta đang chạy trốn đi cái nỗi sợ và cái sự bất an về cái thực tại mà chúng ta đang hiện diện. Cái sâu thẳm bên trong của cái việc mà chúng ta cứ muốn làm hài lòng người khác hoặc là phụ thuộc cảm xúc lên những người xung quanh quá mức là bởi vì chúng ta luôn cảm thấy có một cái điều gì đó không an toàn và chúng ta cảm thấy rằng cái thực tại này, cái thế giới này hoặc là tất cả những cái gì mà cái cuộc sống này nó vẫn đang vận hành, nó là một cái thứ gì đó nguy hiểm, nó là một cái thứ gì đó mà chúng ta cần phải đề phòng và chúng ta rất là sợ hãi với cái thế giới xung quanh. Và chính bởi vì cái sự gọi là không có kết nối và không có yêu được những cái cảm giác bất an đó, hay là cảm thấy cái thế giới này quá kinh khủng, mà nó vô tình nó kích hoạt vào cái cảm giác là chúng ta cần một cái hầm trú ẩn, hoặc chúng ta cần một cái cảm giác nào đó tới từ những cái người xung quanh hoặc là tới từ thế giới bên ngoài, được hiện diện thông qua tình yêu thương hoặc là được hiện diện thông qua sự công nhận chẳng hạn, để chúng ta có thể điều hòa lại cảm xúc của mình hoặc là để chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ cảm thấy an toàn hơn. Và cái xu hướng mà phụ thuộc cảm xúc tiêu cực hay là cái việc mà làm hài lòng người khác một cách quá mức này á, nó sẽ xảy ra trong tất cả các mối quan hệ của chúng ta, tất cả những cái mối quan hệ xã hội từ gia đình, bạn bè cho đến người thân, người yêu, vợ chồng, con cái và đồng nghiệp, nó sẽ không loại trừ bất kỳ một mối quan hệ nào cả. Và cái mức độ hay là cái cường độ thì nó sẽ khác nhau tùy theo từng người và nó sẽ khác nhau tùy vào từng những cái tổn thương hoặc là tùy vào từng những cái nghiệp quả hay là những cái bài học cá nhân, cái bài học linh hồn của mỗi người trong cuộc sống nữa. Vậy nên cái việc mà bị phụ thuộc cảm xúc một cách quá mức hoặc là bị chạy theo năng lượng của người khác này á, thì tất cả con người chúng ta ai cũng sẽ có nó chỉ khác nhau ở cái việc là nó ít hay nó nhiều mà thôi, và nó sẽ bắt đầu thay đổi hoặc là nó sẽ bắt đầu được biến chuyển khi mà một người có cái ý thức và có cái nhận thức để bắt đầu quay về bên trong, để chữa lành hoặc là để thấu hiểu bản thân, và có thể cho phép bản thân mình có thể lựa chọn và làm khác đi và hành động dựa trên tình yêu nhiều hơn. Có một điều rất là vi tế ở đây, đấy là cái việc mà chúng ta vô tình làm hài lòng người khác quá mức hoặc là phụ thuộc cảm xúc một cách quá mức lên những người xung quanh này, đôi khi nó sẽ được ngụy trang bởi tình yêu thương, hoặc đôi khi nó sẽ được ngụy trang bởi cái sự bao dung. Thế nên là trong những cái lần đầu tiên á, các bạn có thể cảm thấy rất là thoải mái, không sao cả, khi mà chúng ta cho đi hay là khi mà chúng ta làm cái này làm cái kia cho những người xung quanh. Thế nhưng nếu như chúng ta không có cái sự tỉnh thức thì chỉ cần đến lần thứ 6, lần thứ 7 hoặc là thậm chí là đến lần thứ 10 chẳng hạn, là chắc chắn các bạn bắt đầu cảm thấy có một cái sự lấn cấn ở trong lòng. Hoặc là các bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được một cái sự mất cân bằng hoặc là một cái sự kiệt sức khi mà các bạn cứ liên tục phải lôi hết tất cả những cái tài nguyên ở bên trong mình ra để có thể phục vụ hoặc là để có thể làm hài lòng những người xung quanh, mà dù trong khi đấy mình lại cảm thấy rất là mệt mỏi và kiệt sức. Và rồi vô tình chúng ta sẽ bị cuốn vào cái vòng lặp đó cho đến một cái ngày mà có thể có một cái sự kiện nào đó xảy ra, hoặc là có một cái tổn thương, một cái đau đớn nào đấy nó bùng nổ trong những cái mối quan hệ cá nhân của các bạn. Thì đến cái lúc đấy các bạn mới nhận ra rằng là à, mình đã bị lậm vào cái vòng lặp này quá là lâu, mà mình đã tự huyễn hoặc bản thân mình rằng là ô, nó không phải như vậy đâu, nó chỉ là bởi vì mình yêu thương người ta quá thôi. Nhưng mà thực ra nó lại là cái việc mà các bạn đang bị phụ thuộc cảm xúc một cách quá mức lên những cái mối quan hệ xung quanh của bản thân mình. Vậy nên để có thể bắt đầu biết cách nhận biết cũng như là hạn chế được cái vòng lặp này nó ảnh hưởng một cách tiêu cực lên trên cuộc sống của các bạn, thì mình muốn đưa cho các bạn một cách rất là ít người nói tới để giúp cho các bạn có thể bắt đầu giải phóng được những cái vòng lặp này diễn ra trong cuộc sống của bản thân mình. Khi mà mọi người nói về cái sự phụ thuộc cảm xúc hay là nói về những cái làm hài lòng người khác, thì rất là nhiều khi các bạn sẽ hay tìm những cái giải pháp hoặc là các bạn tìm ra những cái thứ để khắc phục về cái mặt cảm xúc, để khắc phục về cái mặt các mối quan hệ chẳng hạn. Và nhiều khi chúng ta cứ quá đâm đầu vào cái việc mà làm sao để không phụ thuộc cảm xúc nữa, làm sao để không làm hài lòng người khác nữa, làm sao để nhận diện cảm xúc của mình, và đôi khi cái câu trả lời nó lại không nằm ở trong chính cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải, mà nó sẽ nằm ở ngược lại cái vấn đề đó. Nghĩa là đôi khi nó chỉ là cái vấn đề về việc làm sao để chúng ta cân bằng lại cái cán cân về năng lượng bên trong bản thân mình mà thôi. Nếu như phần cảm xúc đang quá bị nặng và nó đang chịu xuống, thì hãy dùng cái phần thực tế và dùng tất cả những cái phần liên quan đến hữu hình và vật chất để cân bằng lại với cái cảm xúc bên trong của các bạn, để có thể giúp cho các bạn có thể buông bớt đi những cái bám chấp của bản thân mình lên những cái người xung quanh về mặt cảm xúc và về mặt tinh thần. Đấy là cái việc mà chúng ta sẽ xây dựng cho chúng ta cái kết nối với cái thực tại và cái kết nối với tất cả những cái gì thuộc về cái thế giới hữu hình này. Khi mà các bạn có được một cái kết nối thật là chặt chẽ với thế giới hữu hình và với tất cả những cái thực tại mà các bạn đang diễn ra này, thì nó sẽ dần dần xây dựng cho các bạn một cái cảm giác an toàn tới từ bên trong, và các bạn sẽ không còn bị chi phối quá là nhiều bởi những cái nỗi sợ vô hình hay là bởi những cái nỗi sợ bất an, bởi những cái nỗi mông lung mà nhiều khi các bạn còn không thể gọi tên được và không biết nó là cái gì. Nếu như nói một cách sâu hơn á, đấy là chúng ta sẽ chữa lành cái luân xa số 1, luân xa gốc của chúng ta đó. Để có thể đưa ra cho các bạn một cái nhìn tổng quan hơn về cái việc mà kết nối với thực tại hữu hình, nghĩa là kết nối với cái gì, thì mình sẽ đưa cho các bạn ba cái vòng tròn lớn nhất. Cái vòng tròn thứ nhất về hữu hình, đấy là về cơ thể, ngoại hình và tất cả những cái gì thuộc về cái thân thể của các bạn. Cái vòng tròn thứ hai, đấy là những gì thuộc về tiền bạc, về công việc, sự nghiệp và những cái gì mà các bạn làm ra ở thế giới vật chất để có thể đảm bảo và phục vụ được cái nhu cầu của cái thân thể này. Và cái vòng tròn thứ ba, đấy là tất cả những cái nhu cầu cơ bản nhất, nghĩa là về ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt, nước và cái nơi ở của các bạn. Đấy sẽ là ba cái vòng tròn lớn nhất mà các bạn sẽ cần phải xây dựng một cái kết nối lành mạnh với chúng. Và để có thể bắt đầu xây dựng được những cái kết nối lành mạnh với ba cái vòng tròn mà mình vừa đưa ra, thì mình có đưa ra cho các bạn ba cái câu hỏi để các bạn có thể hỏi lại bản thân mình. Câu thứ nhất, đấy là cái mối quan hệ giữa tôi và cái vòng tròn đó hiện tại đang như thế nào? Câu thứ hai, đấy là cái sự sâu sắc của tôi với cái vòng tròn đó hiện tại đang ra sao? Và câu thứ ba, đấy là làm sao để tôi có thể làm sâu sắc hơn cái mối quan hệ giữa tôi và cái vòng tròn đó? Mình sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản của bản thân mình thôi. Đấy là về cái vòng tròn giữa mình và cái cơ thể và ngoại hình này đi. Thì cái ngày mà mình còn trẻ á, mình đã rất là thích đi tập gym. Bởi vì bản thân mình thì mình có một cái ngoại hình quả lê, nghĩa là phần bên trên của mình thì nhỏ, nhưng mà cái phần đùi của mình rất là to, và nó sẽ hay dồn mỡ và tích mỡ xuống cái vùng đùi. Và mình đã rất là tự ti với cái vùng đùi to của mình, bởi vì lúc nào mình đi chân mình cũng sẽ núng nính, và nó sẽ tạo ra một cái cảm giác rất là mất cân đối với cả cái cơ thể. Thế nên là lúc nào mình cũng có một cái mong muốn, đấy là mình phải làm sao tập như thế nào đó để có thể gọi là làm bé đi cái đùi này lại, hoặc là khiến cho tất cả những cái mỡ trên cơ thể của mình biến đi. Và cái ngày đó thì mình đã tập rất là chăm chỉ luôn. Mình đã tập 6 đến 7 ngày một tuần liền, và duy trì những cái chế độ ăn uống rất là nghiêm ngặt, cũng như là có thể rèn mình vào một cái kỷ luật là tôi phải tập, tôi phải rất là kỷ luật và tôi phải kiên nhẫn để tôi có thể đạt được cái điều mà tôi muốn. Và tất nhiên là sau một khoảng thời gian vài tháng thì mình cũng đạt được điều đó. Mình cũng giảm được rất là nhiều mỡ trên cơ thể của mình, và cơ thể của mình trở nên săn chắc hơn. Thế nhưng mà nội tâm thẳm sâu bên trong của mình thì mình chưa bao giờ cảm thấy an toàn cả. Lúc nào mình cũng cảm thấy rằng là nếu như mình chỉ cần bỏ ăn một bữa thôi, hoặc là mình chỉ cần ăn sai một bữa thôi, thì ngay lập tức mỡ sẽ trồi lên trên cơ thể của mình. Hoặc là khi mà mình nhìn thấy những cái ảnh của mọi người, hoặc là những cái người mà đẹp hơn chẳng hạn, mình vẫn cảm thấy hơi hơi có một chút gì đó gợn gợn trong lòng, đấy là làm sao để mình phải phải được như thế. Và cái việc mà mình có một cái thân thể nó đẹp hơn ở cái thời điểm đó, nó có khiến cho mình tự tin hơn, nó cũng có khiến cho sức khỏe của mình tốt hơn, và nó cũng có khiến cho mình cảm thấy yêu đời hơn. Nhưng mà cái sự yêu đời, tự tin và cái sự gọi là thoải mái đó, nó lại phụ thuộc rất là nhiều vào cái yếu tố là mình có đi tập hay không, và mình có ăn theo đúng cách hay không, và mình có phải tuân theo cái điều đó hay không. Và để nói một cách chân thành thì cái tâm trí của mình và cái sức khỏe tinh thần của mình đã chưa bao giờ nó thực sự ở trong một cái trạng thái bình yên và ở trong một cái trạng thái của tình yêu cả. Mà lúc nào nó cũng rất là sợ hãi, và lúc nào nó cũng phải tuân theo một cái kỷ luật nào đó trong một cái sự sợ hãi để nó có thể có được một cái ngoại hình mà nó muốn. Cho đến một cái thời điểm mà mình cảm thấy rằng là mình biết mình đang làm tất cả mọi thứ dựa trên một cái nỗi sợ, và tất cả những cái niềm vui hay là tất cả những cái sự gọi là yêu thương cơ thể của bản thân mình này á, nó không hoàn toàn là đang tới từ một nơi của cái sự yêu thương và nâng niu bản thân, thì mình đã dừng tất cả những cái hành động đó lại, và mình đã cho mình nghỉ ngơi, mình đã cho mình không tới cái phòng gym nữa và không tập tất cả những cái bài tập đó nữa, để mình quan sát xem rằng là nếu như bây giờ mà mỡ của mình nó lại tăng lên và người của mình bắt đầu trở nên bèo nhèo và cái đùi của mình nó lại trở nên to đùng như thế, thì liệu rằng mình có cảm thấy yêu thương và trân trọng cái cơ thể của bản thân mình không? Và khi mà mình đã bắt đầu dừng cái việc tập tành đó của mình lại, thì các cái lớp mỡ nó sẽ bắt đầu phình ra, và các cái cơ nó sẽ bắt đầu xẹp đi, cơ thể của mình nó lại trở về với cả cái dáng vẻ ban đầu của nó. Nhưng mà thẳm sâu bên trong của bản thân mình thì nó bắt đầu xây dựng được một cái tình yêu mà mình dành cho cơ thể của mình, với cái hình dạng tự nhiên của nó, với cái cơ thể gọi là nguyên bản của nó, và với tất cả những cái gì nó gọi là nguyên bản và nguyên gốc nhất của bản thân mình. Và mình cảm thấy rằng là ngay tại cái thời điểm mà nó trở về như cũ như vậy, và nó không còn một chút tất cả những cái đẹp đẽ nào mà mình đã từng xây trước đây, mình lại cảm thấy có một cái tình yêu sâu sắc hơn rất là nhiều với cả cái cơ thể của bản thân mình. Và mình kết nối với nó, mình kết nối với từng cái lớp da, mình kết nối với cả đùi, mình kết nối với bụng dưới, hay là tất cả những cái phần mà trước đây mình đã luôn muốn chối bỏ nó đi á, và muốn chối bỏ cái việc mà nó sẽ không đẹp bằng những người xung quanh, hoặc là nó sẽ không tốt bằng những người xung quanh. Và thậm chí trong những cái lúc mà mình tắm rửa, mình cũng kết nối rất là sâu với tất cả những cái bộ phận trên cơ thể của mình. Những cái bộ phận nào mà mình đã vô tình gọi là quên nó đi, hoặc là những cái phần nào trên cơ thể mà mình đã gọi là không có để tâm tới nó quá nhiều, hoặc là nghĩ rằng là ừ nó như vậy là được rồi, hoặc là không có thực sự quá là nâng niu nó ấy. Thì dần dần khi mà mình bắt đầu trở về với bản thân mình nhiều hơn như vậy, thì mình bắt đầu xây dựng được một cái kết nối với cái cơ thể của mình rất là sâu sắc, đến cái ngưỡng mà dù có thể ở cái thời điểm đó người của mình nó không hoàn toàn theo một cái form nào cả, thế nhưng mà mình cũng không còn hướng cái tâm của mình ra bên ngoài để so sánh với người khác nữa, hay là để nhìn người này người kia đẹp hơn mà mình cảm thấy tự ti, hay là nó nổi lên bất kỳ những cái cảm nhận nào hay là cái trigger nào bên trong mình. và mình hoàn toàn tách rời được cái giá trị của bản thân mình, hay là cái cách mà mình cảm nhận và những cái niềm vui hay là những cái gọi là cái trạng thái bình yên từ bên trong ra khỏi cái cơ thể hay là cái ngoại hình của bản thân mình. Và không phải bởi vì mình đã tách rời ra khỏi cái cơ thể của bản thân mình đó mà mình dừng cái việc chăm sóc nó. Mình vẫn yêu thương nó, mình vẫn chăm sóc nó, mình vẫn cho nó những cái gì mà nó cần. Và đến một cái thời điểm mà mình cảm thấy rằng là mình muốn đi tập lại bởi vì mình thực sự muốn kết nối với cơ thể này, mình thực sự đi tập bởi vì mình yêu nó, mình trân trọng nó, mình trân trọng cái cơ thể này bởi vì nó đã cho mình cái một cái bộ áo hoặc là một cái vỏ ấy để mình có thể trải nghiệm cuộc sống vật chất, để mình có thể tận hưởng cái cuộc sống trần gian hay là tận hưởng cái thực tại hữu hình này. Và mình cảm thấy nó thực sự rất là có ý nghĩa. Và tại sao bấy lâu nay mình đã không thực sự yêu thương và mình đã không thực sự nhìn thấy được cái vẻ đẹp gọi là tuyệt vời của những cái ngón tay hay là của chân, của cổ, của vai nhiều như vậy. Và cái lúc mà mình cảm thấy rất là sâu sắc và mình cảm thấy rất là yêu cái cơ thể của mình như vậy thì đó là cái lúc mà mình mới bắt đầu quay trở lại với việc tập luyện. Bởi vì mình biết rằng cái lúc này cái việc tập luyện là bởi vì mình yêu nó thật và mình muốn chăm sóc nó, mình muốn nuôi dưỡng nó, chứ không phải là mình sẽ đi tập từ một cái nơi sợ hãi hay là đi tập từ một cái nơi mà mình cảm thấy là mình không đủ tốt, mình không đủ giỏi và mình cần phải điều chỉnh một cái gì đó cho nó đúng với cả những cái gì mà thế giới bên ngoài nói. Và khi mà mình cảm thấy an toàn hơn với cơ thể của mình và mình không còn cảm thấy gọi là quá bị sợ hãi với cả cái cơ thể này nữa thì mình bắt đầu mở lòng hơn với những cái trải nghiệm của thế giới vật chất và mình bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi mà đi ra ngoài giao lưu, gặp gỡ mọi người hay là cho bản thân mình có thể làm những cái điều mà mình chưa bao giờ thử trước đây. Và khi mà mình đã cho phép bản thân mình làm như vậy rồi thì bỗng dưng mình cảm thấy rằng là mình không còn quá bị phụ thuộc nhiều về cái mặt cảm xúc lên những cái người xung quanh nữa, hay là bất kể mọi người có nói gì về ngoại hình hay là về cơ thể của mình hay là về con người của mình thì mình cũng không còn cảm thấy bị trigger và mình đều có thể tiếp nhận nó với một cái tình yêu thương và mình không có để nó trong lòng á. Và dần dần sau này khi mà mình bắt đầu kết nối sâu sắc hơn nữa với cơ thể của mình thì mình có thể cảm nhận được là khi mà mình stress chẳng hạn thì cái vai mình gồng lên như thế nào hay là cái bụng dưới của mình bắt đầu phình lên như thế nào. Mình có thể cảm nhận được kể cả cái dòng gọi là cái dòng nghiệp lực á, nó hiện lên trên cơ thể của mình ra sao mỗi khi mà mình cảm thấy được những cái sự bức bối ở bên trong. Mình cảm nhận được nó đau ở đâu, nó bị tắc ở đâu, có một cái chỗ nào mà nó bị nghẽn ở đâu trong cái mạch máu hay là trong cái hệ thần kinh của mình. Thì càng ngày khi mà mình càng biết yêu thương và mình trân trọng về cơ thể thì mình có thể bắt đầu phát huy được cái trí tuệ của cơ thể và có thể kết nối được với nó rất là sâu sắc để có thể giúp cho bản thân mình quay trở về với bên trong của mình tốt hơn. Thì đấy là một cái ví dụ của chính cá nhân bản thân mình đưa ra cho các bạn để các bạn có thể hiểu được cái cách mà chúng ta quay trở về và kết nối với thực tại hữu hình nghĩa là như thế nào. Đấy là một trong những cái ví dụ rất nhỏ của bản thân mình ở trong một cái khía cạnh cũng rất là nhỏ trong một cái vòng tròn về cơ thể và ngoại hình thôi. Nó sẽ còn rất là nhiều những cái khía cạnh khác nữa, cũng như là ở trong những cái vòng tròn còn lại, cái vòng tròn về tiền bạc và sự nghiệp, cũng như là cái vòng tròn về những cái nhu cầu cơ bản. Nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái yếu tố nhỏ mà các bạn sẽ cần phải đào sâu vào để có thể bắt đầu xây dựng được một cái kết nối và xây dựng được cái cảm giác an toàn khi mà các bạn kết nối với những cái vòng tròn đó. Và mình chắc chắn với các bạn một điều rằng là khi mà các bạn càng xây dựng được nhiều những cái kết nối với một cách yêu thương và các bạn xây dựng được cái sự sâu sắc với những cái yếu tố đó càng nhiều, các bạn sẽ càng cảm thấy an toàn hơn ở bên trong cơ thể của mình và an toàn hơn với cái thực tại và cái thế giới xung quanh này, bất kể là nó có đang diễn ra ra sao, bất kể là nó có đang gọi là nhiều những cái khúc mắc rối ren, trở ngại, khó khăn như thế nào thì các bạn vẫn sẽ cảm thấy được một cái sự yên bình khi mà chúng ta đang hiện diện ở cái thế giới này. Về cơ bản á, cái việc mà các bạn có thể kết nối được sâu sắc hơn với cái thực tại hữu hình là việc mà các bạn có thể điều hướng được cái năng lượng từ luân xa tim của mình xuống cái năng lượng của luân xa gốc. Và từ đó khi mà các bạn hình thành được một cái vòng tuần hoàn giữa cái năng lượng của luân xa tim và luân xa gốc với nhau thì khi đấy các bạn sẽ bắt đầu cảm thấy an toàn hơn rất là nhiều và các bạn sẽ cảm thấy rằng cái thực tại này nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và khi đấy các bạn sẽ không còn có cái cảm giác là cần phải đi ra ngoài và bám chấp về cái mặt cảm xúc hay là bám chấp về cái mặt gọi là tình yêu hay sự quan tâm hay sự công nhận từ những cái người xung quanh nữa. Và đặc biệt là cái cách này nó vô cùng quan trọng cho những bạn mà các bạn gọi bản thân mình là empath, nghĩa là những người thấu cảm, hoặc là những người mà highly sensitive person, nghĩa là những cái người mà có những cái xúc giác hoặc là có những cái giác quan vô cùng nhạy cảm. Hoặc là với những cái bạn mà đã bắt đầu những cái sự phát triển về mặt tâm linh và bắt đầu khai mở những cái giác quan hoặc là khai mở những cái luân xa về mặt tâm thức. Bởi vì khi mà các bạn vào sâu hơn với cảm xúc hoặc là vào sâu hơn với thế giới tâm linh, thì nếu như các bạn vô tình để cho bản thân mình chìm ở trong đó quá mức thì các bạn sẽ bị tách ly với thực tại này. Và khi mà các bạn đã bị thoát ly với cái thực tại này rồi thì các bạn sẽ luôn luôn cảm thấy rằng là cái thế giới này rất là đáng sợ. Có một câu rất là hay mà mình đã từng nghe được, đấy là chúng ta là những linh hồn đang trải nghiệm những cái trải nghiệm của con người. Vậy nên cái việc mà các bạn có thể chăm sóc tốt cho cái thế giới hữu hình này, cho cơ thể của mình, cho cái túi tiền của mình, cho công việc của mình và cho tất cả những cái nhu cầu cơ bản của bản thân mình, để mình có thể vận hành một cách gọi là trơn tru và mình vận hành một cách gọi là thoải mái trong cái thế giới vật chất, sẽ giúp cho các bạn tăng cường được cả những cái trải nghiệm về mặt tâm linh hoặc là những cái trải nghiệm về mặt tâm thức mà các bạn có trong cái thế giới hữu hình này nữa. Và đồng thời chắc chắn rồi, nó cũng sẽ giúp cho các bạn xây dựng được những cái kết nối về mặt tình yêu, hay là xây dựng được những cái kết nối thân mật với những cái người xung quanh một cách lành mạnh và sâu sắc hơn rất là nhiều. Và nếu như các bạn có đang cảm thấy cái việc kết nối được với cả bản thân mình, hay là cái việc vượt qua được cái vòng lặp của cái sự phụ thuộc cảm xúc hay là chạy đuổi theo năng lượng của người khác, nó đang trở nên quá khó khăn với các bạn và các bạn đã làm rất là nhiều cách rồi mà vẫn chưa có thể vượt qua được nó, thì hãy liên hệ với mình ở thông tin mà mình để ở bên dưới. Hẹn gặp lại mọi người vào tối thứ 6 tuần sau.